Câu hỏi 115. Quả đức dường như có tâm thức. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn ngự đến một quốc độ nào, một xứ sở nào thì ở đấy mặt đất dường như có tâm thức. Chỗ nào đất thấp, khuyết lõm, tự dưng lại đầy bằng, dường như có ai đó mới đổ đất thêm. Chỗ nào gò cao, gồ lên thì chợt chân phẳng lại như mặt trống lớn, tự như ai mới cào bằng hoặc lấy đất đi. Chuyện ấy không biết có thật không, hay chỉ là giai thoại là hư truyền, thưa Đại Đức? Điều ấy có thật, tâu Đại Vương. Nếu vậy thì chẳng rất hoài nghi, chẳng hoài nghi rằng đất thuộc đại địa, đá cũng thuộc đại địa. Vậy sao đất dường như có tâm thức, mà đá lại không có tâm thức khi Đức Thế Tôn ngự đến hở Đại Đức? Ý Đại Vương muốn nói gì? Vâng, ý chẳng muốn nói là tại sao cục đá chạm vào chân Đức Tôn Sư lại không có tâm thức? Nếu nó có tâm thức thì phải như đất kia, gồ cao hoặc lõm xuống, phải tự biết để làm cho phản lại. Cũng vậy, lẽ ra cục đá ấy phải biết tránh né hoặc thụt lùi trở lại chỗ cũ của mình. Vậy, Đại Đức có lầm lẫn chăng khi bảo đại địa dường như có tâm thức ở trong trường hợp sau? Đất hay đá đều không có tâm thức, tâu Đại Vương. Sở dĩ đất chỗ khuyết lõm thì đầy lên, chỗ gò nõng thì bằng phẳng xuống, không phải do đại địa có tâm thức, mà bởi năng lực ba la mật bất khả tư nghì của Đức Thế Tôn, tâu Đại Vương. Có thể chẳng tin năng lực ba la mật phi thường của Đức Đại Giác đã làm cho mặt đất phẳng lại. Thế còn chuyện cục đá chạm chân làm Đức Tôn Sư chảy máu thì sao? Làm thế nào để giải thích về chuyện cục đá khó hiểu ấy? Đức Na Tiên chợt mỉm cười. Thế Đại Vương không nhớ là Đề Bà Đạt Đa đã khởi tâm hung ác, muốn hại Phật đó sao? Thưa, nhớ chứ. Ông ta đã tự kết oan trái với Đức Tôn Sư trước đây đã trăm nghìn kiếp rồi, tâu Đại Vương, vì tham vọng mù quáng muốn thay Đức Tôn Sư lãnh đạo giáo hội, mà Đề Bà Đạt Đa đã lăn một tảng đá rất lớn từ sườn núi treo leo, cốt ý là để giết Phật. Thưa, thế thì năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư ấy ở đâu mà không đến để bảo vệ ngài? Có chứ, tâu Đại Vương, khi tảng đá lớn từ sườn núi rơi xuống thì năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư làm cho hai tảng đá khác lớn hơn vụt trồi khỏi mặt đất, ngăn chặn và đỡ lấy tảng đá kia. Hai tảng đá ấy dường như có tâm thức, đỡ lấy và làm cho dính chặt tảng đá của Đề Bà Đạt Đa, như dây leo quấn chặt cây. Không vậy thì như Long Vương đang lội trong biển, chợt nổi lên phùng mang, há miệng đớp lấy tảng đá của Đề Bà Đạt Đa. Hai tảng đá ấy do nhờ năng lực ba la mật nên dũng cảm như sư tử, làm cho tảng đá của Đề Bà Đạt Đa phải sợ oai, thu mình bẹp đi, không dám động cự nữa. Hoặc như bà mẹ khi thấy con mình sắp ngã đã nhanh nhẹn một tay nắm cánh tay con, một tay xắt hỏng thân con lên. Nếu không vậy thì như bạn bè sinh tử có nhau, khi bạn bị hoạn nạn không nỡ rời bỏ mà thường cận kề một bên để giúp họ hộ trì bạn. Họ giống như một viên quan mẫu mực trung thành, luôn túc trực sẵn sàng bên cạnh Đức Vua để tiếp rước, hộ giá, phụng sự bất kể ngày hay đêm. Cũng có thể giống như chư thiên chân lọng vàng, lọng xanh, tràng hoa, thiên nhạc để cùng nghinh trời Đế Thích. Nếu không thế thì như các vị trời Phạm Thiên cao quý, hành trình trong thiền để đến chào hầu Đức Đại Phạm Thiên Tôn Quý, vân vân. Tâu Đại Vương, hai tảng đá lớn, do năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư, vụt hiện lên, chặn đứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa, cốt bảo vệ cho Đức Tôn Sư, cũng như những ví dụ trên đây vậy. Chậm, có thể tin như thế lắm, nhưng nghe nói rằng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa to bằng cái nhà, còn hai tảng đá do năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư thì to bằng hai quả núi nhỏ. Như vậy thì tại sao hai tảng đá như hai quả núi nhỏ kia vốn đã ngăn được tảng đá to như cái nhà lại không ngăn được mảnh đá to nhỏ làm chân Phật chảy máu? Kỳ lạ không chứ? Có gì lạ đâu Đại Vương, đấy là chuyện bình thường thôi. Ví như người ta dùng bàn tay để hứng nước, nước sẽ lọt qua khẽ tay. Ví như người ta dùng bàn tay để vốc cát, một số ít cát sẽ lọt qua kẽ hở. Ví như dùng tay mà vốc một nắm cơm rời thì sẽ có một số ít hạt sẽ rơi vãi. Hai tảng đá to chặn được tảng đá nhỏ, do sự va chạm hàng chục mảnh nhỏ vỡ ra, có mảnh lọt qua kẽ hở và chúng nhầm chân Đức Tôn Sư. Chắc Đại Vương hiểu rồi chứ ạ? Vâng, hiểu, nhưng do năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư thì dường như cả đại địa đều có tâm khi Ngài ngự đến. Thế tại sao hai tảng đá lớn lại có tâm biết nâng đỡ tảng đá nhỏ để bảo vệ cho Đức Tôn Sư, còn mảnh đá nhỏ lại không có tâm, không biết cung kính tránh xa bàn chân của Đức Tôn Sư hở Đại Đức? Nói có tâm chỉ là cách nói, còn đức đá vô chi làm sao lại có tâm được hở Đại Vương? Đức đá không có tâm thì làm sao nói đến chuyện không biết cung kính Đức Tôn Sư được hở Đại Vương? Không biết cung kính Đức Tôn Sư, trên thế gian này có 12 loại người, tức là không phải đức đá vô chi, vô giác. Thưa Đại Vương, xin để đức giảng cho nghe. Vâng, 12 loại người ấy là: người quá nhiều tham luyến, người quá nhiều sân hận, người quá nhiều si mê, người quá kiêu căng ngã chấp, người không có đức hạnh cao quý, người quá cứng cỏi không biết nhu thuận, người xấu xa hèn hạ đê tiện, người chuyên làm việc tội lỗi, người nhiều tâm ác, người nhiều hận thù, người bị ham muốn đê hèn chi phối, người quá tham lợi. Đấy mới đúng là 12 hạng người không biết cung kính, còn mảnh đá vô chi đụng vào chân Phật chỉ là năng lực tự nhiên thôi. Ví như một ngọn gió thổi mạnh cuốn hút lá khô tung vào không gian, lá khô kia không biết sẽ rơi vào hướng nào. Cũng như thế ấy, những mảnh đá nhỏ do năng lực và chạm cũng không biết là nó sẽ rơi vào đâu. Tâu Đại Vương, cảm ơn Đại Đức, chẳng sẽ không thắc mắc về điều ấy nữa. Câu hỏi 116. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường. Thưa Đại Đức, có lần Đức Thế Tôn thuyết về đề tài Như Lai cũng cày ruộng để độ cho ông bà La Môn Haravaja. Sau đó Đức Thế Tôn đã không thọ nhận vật thực do người bà La Môn ấy dâng cúng. Ngài cấm chế điều học rằng vật thực phát sanh do thuyết kệ ngôn, thầy tỳ khưu không được thọ nhận. Điều ấy có đúng chăng Đại Đức? Thưa, đúng ạ. Thế tại sao khi thuyết cho hàng cư sĩ tại gia ở đâu, Đức Thế Tôn cũng tuần tự nói về bố thí, về pháp quả của sự bố thí cúng dường, sau đó mới nói về trì giới. Chư thiên và loài người khi nghe Đức Thế Tôn thuyết về phước báu của sự bố thí, họ phát tâm hoan hỷ, ùn ùn kéo đến bố thí, tứ sự cho Đức Thế Tôn. Rồi chư tăng đệ tử của Đức Tôn Sư cũng thuyết về bố thí trì giới. Do vậy, đời sống của Đức Phật và chư tăng thường thịnh mãn về y áo vật thực, chỗ ở, thuốc men. Thưa Đại Đức, ở trên thì ngăn vật thực, sau khi thuyết pháp, ở dưới thì thuyết pháp để nhận sự cúng dường. Hai đằng sao lại mâu thuẫn nhau đến vậy? Rồi sự cố ý thuyết về bố thí để cho hai hàng cư sĩ tại gia bố thí cho mình, dường như là đã rơi vào phi pháp, vào tà mạn, không đúng với việc làm của một giáo hội cao cả. Chẳng hoài nghi và khó hiểu điều ấy lắm, mong Đại Đức bi mẫn chỉ giáo cho. Vâng, câu hỏi của Đại Vương thật là hay lắm. Có lẽ nhờ câu hỏi của Đại Vương mà Bần Tăng sẽ phá nghi cho tất thảy người học Phật thời hậu lai. Tâu Đại Vương, pháp bao giờ cũng phải được thuyết tuần tự, thứ lớp. Ấy là thông lệ của chư Phật từ quá khứ, chứ không riêng gì Phật Thích Ca. Kỳ Quán Nguyên. Nhưng đau khổ của chúng sanh, chư Phật thấy rõ rằng có những đau khổ thô thiển do thiếu thốn vật chất mà sinh nghèo nàn, đói khổ, thiếu cơm, rách áo, lại có những đau khổ vi tế thuộc về lãnh vực tinh thần như giận ghét, bực bội, bỏng sẻn, tham muốn, hận thù, vân vân. Chư Phật thấy phần đông nhưng loại đau khổ do thiếu thốn vật chất, vì rất nhiều kiếp họ không biết bố thí, xả ly mà là sống bỏng sẻn, keo kiệt, rít sống, tư lợi, ích kỷ, vân vân, muốn giúp họ có một đời sống khá hơn, đầy đủ vật chất hơn, được làm người, làm trời, an vui, hạnh phúc hơn. Nên chư Phật phải thuyết về bố thí, rồi sau mới thuyết về trì giới. Tại sao vậy? Vì sự hỗ trợ phước báu rất cần thiết cho chúng sanh, là món quà tặng mà chúng sanh thường rất yêu thích. Ví như đứa trẻ thích chơi đồ chơi, an vui, sung sướng vì đồ chơi ấy, nên cha mẹ chúng phải cho chúng đồ chơi. Chư Phật dạy cho chúng sanh bố thí để có nhiều phước báu, cũng giống như mua sắm cho đứa trẻ cái cày nhỏ, cái nồi cơm nhỏ, con búp bê, chén bát nho nhỏ và những cái đồ dùng nho nhỏ xinh xinh. Lại còn mua sắm thêm những đồ chơi như cái ná, cái xe, vân vân. Cốt ý cho trẻ ham vui mà đừng khóc. Khi đứa trẻ lớn lên một tí, các đồ chơi kia chúng không yêu thích nữa, thì cha mẹ mới dạy cho chúng cách học ăn, học nói, học lễ phép, học chữ nghĩa, vân vân. Cũng vậy, sau khi dạy chúng sanh bố thí, chư Phật sẽ thuyết về trì giới, nghĩa là thọ năm giới rồi tám giới. Khi chúng sanh căn cơ đã khá hơn, chư Phật mới dạy về tham thiền. Ví như một vị hương, một vị lương y chữa bệnh cho một bệnh nhân khí huyết suy kiệt. Nếu bệnh nhân khí huyết suy kiệt mà cho uống thuốc trị liệu, bệnh nhân sẽ chết ngay, phải cần cho bệnh nhân uống thuốc bổ khí, bổ huyết trước đã rồi mới cho thuốc trị bệnh. Cũng vậy, chư Phật thấy chúng sanh đau khổ trầm khe, nên phải bốc vài thang thuốc bổ cho chúng sanh thọ hưởng chút ít an lạc, hạnh phúc, bằng cách thuyết về bố thí, cúng dường, rồi sau đó mới thuyết về ngũ giới, bát giới, như những phương thuốc trị liệu vậy. Đức vua Milanda gật đầu. Vấn đề ấy có thể tạm ổn, nhưng việc ngăn vật thực thì sao? Chẳng vẫn chưa hiểu. Vâng, sở dĩ Đức Thế Tôn không thọ vật thực sau khi thuyết kệ ngôn là để ngăn ngừa những tệ trạng có thể xảy ra trong hàng tăng lữ sau này. Tâu Đại Phương: ý Đại Đức nói là chư phàm tăng có thể sinh ra tà mạng, làm hoang ố cộng đồng tăng lữ chăng? Vâng, vì vậy cho nên Ngài đã thuyết giảng rằng thân cử động có hai, đó là thân cử động có tội và thân cử động vô tội. Thế nào là thân cử động có tội? Tâu Đại Vương, có một số phàm tăng ôm bát đến nhà cư sĩ, họ không hề để ý giờ nào nên đến, đường nào nên đi, chỗ nào nên đứng. Họ đã làm mất thể thống oai nghi, có thể làm cho hàng cư sĩ chê cười. Những vật thực để thọ dụng trong trường hợp ấy là thân cử động có tội. Nuôi mạng như vậy thật đáng bị chê trách, khinh bỉ, không đáng được kính trọng, không xứng gọi là tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn thế nào là thân cử động vô tội? Là cung cách ôm bát đi khất thực của các bậc thánh nhân hoặc của những vị tỳ kheo nghiêm túc, đoan trang về giới hạnh. Họ cũng cử động thân, cũng đi đường lớn, đường nhỏ, cũng đứng trước cửa mọi nhà. Nhưng bao giờ lục căn cũng thu thúc, bao giờ cũng chánh niệm, tỉnh giác, giữ oai nghi, tác phong phải lẽ. Đấy gọi là thân cử động không tội. Tâu Đại Vương, sự nuôi mạng như vậy đáng được cung kính, quý trọng, đáng được hoan hỷ tán dương, đáng được khen ngợi. Đấy là cách nuôi mạng của bậc thánh. Tâu Đại Vương, còn về sự ngăn ngừa tà mạng trong tương lai thì Đức Thế Tôn không những quy định sau khi thuyết kệ ngôn mà còn quy định để ngăn ngừa bất kỳ sự cử động nào của khẩu. Trong điều học được gọi là khẩu cử động có tội và khẩu cử động vô tội. Tâu Đại Vương, thế nào là khẩu cử động có tội? Ở đây nói về những vị tỳ kheo đi vào nhà các cư sĩ rồi mở miệng xin các vật dụng khác nhau, ví dụ y bát, sàn tọa, thuốc men, hoặc nói ứng cách này cách kia để người ta dâng cúng vật thực vừa lòng. Khẩu cử động vì tà mạn như vậy không hợp với luật của bậc thánh là phi pháp, đáng bị khiển trách, chê bai, là gây nhân tội lỗi, nên gọi là khẩu cử động có tội. Tâu Đại Vương, về khẩu chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Không, còn nữa, nó rộng rãi hơn nhiều. Ví dụ như thầy tỳ khưu mà cố ý xem bói để được lợi lộc, được nhiều vật thực, hoặc nói tốt cho người để người hoan hỷ mà cúng dường, hoặc nói xấu, giữ khiến người ta sợ hãi, mà phải làm phước để hồi hướng, để tiêu trừ ách nạn, hoặc xem tướng nhà, hướng cửa, chỗ đức, để đoán kiếp, hung, vân vân. Tức hãy sự mở miệng ấy đều được nằm trong điều học khẩu, cử động có tội. Tâu Đại Vương, chẩm đã hiểu rồi. Còn nữa, các bậc thánh dầu mở miệng vô tình mà có được vật thực, các ngài cũng không thọ dụng. Ví như bậc tướng quân chánh pháp một lần nọ bị bệnh đau bụng dữ dội, ngài Mục Kiền Liên thấy vậy bèn hỏi: hỡi còn làm người tại gia, mỗi lần lên cơn đau cường liệt như vậy, tôn huynh thường sử dụng thuốc gì? Đức Xá Lợi Phất đáp: mỗi lần lên cơn đau như thế, mẹ tôi thường dùng cơm nấu với sữa tươi, không có lẫn nước, uống vào là bệnh dứt ngay. Chư Thiên nghe được lời nói vô tình của ngài, nên khi ngài Mục Kiền Liên đi bát, Chư Thiên đã ngầm mách thí chủ đặt món ăn như vậy vào bát cho ngài. Khi Đức Mục Kiền Liên mang món ăn, cơm sữa đến. Đức Xá Lợi Phất biết rằng thuốc trị bệnh này đã do mình mở miệng mà có, là tà mạng nên không thọ dụng. Đức vua Milan Đà tán thán: đúng là giới luật của bậc thánh, dầu mở miệng vô tình chứ không cố ý mà cũng không thọ dụng, thuốc trị bệnh mà cũng ngăn, huống hồ là vật dụng, huống hồ là vật thật có được sau khi cố ý thuyết kệ ngôn. Chẩm đã hiểu điều ấy rồi, thưa đại đức, còn thế nào là khẩu cử động không tội? Khi thí chủ yêu cầu chư tăng cho biết những nhu cầu về tứ sự, ví dụ các ngài cần thuốc men gì, vật thực gì, vân vân, trường hợp ấy gọi là thọ dụng do yêu cầu của thí chủ thì không có tội. Tỳ khưu đau ốm thực sự mở miệng xin thuốc men ở chỗ thí chủ hoan hỷ và sẵn sàng dâng cúng cũng là khẩu cử động vô tội. Tâu đại vương, đức vua Milan Đà suy nghĩ một lát. Chẩm còn một hoài nghi là khi Đức Thế Tôn quán căn duyên của bà La Môn Haravasa, xét thấy là ông bà La Môn ấy có thể độ được, nên Đức Phật mới ôm bát đến gần thử ruộng của ông ta. Ý của chẩm muốn nói rằng cái tâm của Đức Thế Tôn lúc ấy là muốn độ người chứ đâu phải là vì vật thực mà ngài lại ngăn vật thực. Vả lại, biết đâu sau thời pháp ấy ông bà La Môn hoan hỷ cúng dường thì sao? Lẽ nào Đức Thế Tôn lại ngăn luôn sự hoan hỷ của chúng sanh? Đại đức Na Tiên mỉm cười. Câu hỏi ấy vi tế, sâu sắc lắm đấy, tâu đại vương. Nhưng thưa đại vương, nếu không ngăn thì sau này hàng trăm, hàng ngàn vị tỳ kheo còn phàm ham muốn lợi dưỡng nhân cớ ấy để đi từ nhà này sang nhà khác, mở miệng thuyết pháp, đọc kệ ngôn để kiếm tìm lợi lộc, đầy đủ tứ sự cho riêng mình, họ sẽ không mở miệng xin vật dụng, vật thực nữa, mà họ được dịp mở miệng đúng pháp là mở miệng để dạy đạo, dạy pháp cho người. Điều ấy không nguy hại cho giáo hội sao? Thưa vâng, thế còn việc ngăn hoan hỷ thì sao hở đại đức? Biết đâu ngăn hoan hỷ lúc ấy mà tính tâm, trí tuệ sau này của người bà La Môn được tăng trưởng, được thành tựu vững chắc thì sao hở đại vương? Vâng, có thể như vậy. Còn chư tiên họ dâng vật thực cho Đức Thế Tôn thì có liên hệ gì về thương khẩu cử động không? Và họ chỉ dâng một lần khi Đức Thế Tôn thọ thực món thịt heo rừng của người thợ rèn Kunda, hay đã dâng nhiều lần như thế? Chư thiên họ dâng vật thực cho Đức Thế Tôn trong suốt cả 45 năm ngài hoằng pháp, dâng tất cả những bữa ăn. Chư thiên họ dâng không liên hệ gì về thân, khẩu, cử động cả. Họ tự ý làm và làm một cách chăm chuyên, cần mẫn, rất khác với loài người. Tâu đại vương, xin đại đức giảng cho nghe. Vâng, họ không dâng một lần mà họ để vật thực vào trong mỗi miếng ăn của Đức Thế Tôn. Ví như đại vương có người hầu bếp tận tụy trung thành, khi đại vương ngự dụng, người hầu bếp gắp bỏ cho đại vương từng miếng ăn ngon, chờ cho đại vương ăn xong miếng này, người hầu bếp bỏ thêm món khác. Chư thiên hầu hạ phục vụ từng bữa ăn cho Đức Thế Tôn cũng như thế ấy, với tất cả tấm lòng như đứa con hiếu thảo đối với cha mẹ vậy. Vào hạ thứ 12, lúc Đức Thế Tôn an cư, mùa mưa tại Viraja, nhằm khi đói kém, ngài phải dùng vật thực của ngựa. nhưng chư thiên cũng đem trộn vật thực của cõi trời vào trong đấy, nên kim thân của Đức Thế Tôn lúc nào cũng tươi nhuận, hồng hào. Đức vua Milanda tán thán: "Thật là kỳ diệu, nhờ đại đức mà chẳng rã mở rộng được kiến văn." Câu hỏi 117. Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo? Đức vua Milanda hỏi tiếp rằng: "Đức Thế Tôn đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hạnh Ba La Mật, là do động cơ nào thúc đẩy, thưa đại đức?" Vì thấy chúng sanh chịu mọi đau khổ trong 3 cõi 6 đường, nên Đức Thế Tôn phát tâm bi mẫn tìm phương thuốc để cứu độ chúng sanh, tâu đại phương. Nếu vì tâm đại bi muốn cứu độ chúng sanh là chính đáng, là nguyên động lực thúc đẩy, thì tại sao sau khi chứng ngộ đạo quả vô thượng dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn lại ngần ngừ không muốn chuyển pháp luân? Có phải tâm Đức Thế Tôn đã chùn lại, chẳng còn hăng hái như thuở mới phát nguyện, hay Ngài đã quên hẳn nguyện lớn từ xưa? Hoặc Đức Thế Tôn đã trở nên tiêu cực, muốn an hưởng quả vị giải thoát niết bàn cho khỏe? Đại Đức Na Tiên mỉm cười: "Cái gọi là ngần ngừ, chùn lại, không còn hăng hái, quên nguyện lớn từ xưa, hoặc tiêu cực, thụ động vân vân, làm sao lại có thể có mặt trong tâm và tuệ của một đấng đại giác được, tâu đại vương? Thế tại sao Ngài lại do dự, không chịu chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sanh? Ví như một công dân muốn phụng sự tổ quốc, y đã bỏ hết quãng đời niên trẻ, bôn ba tìm thầy học nghề cung nỏ. Khi thành tài, người công dân kia ứng thí và đỗ đầu chức võ quan. Chẳng tin cậy viên võ quan thiện xạ ấy lắm. Nhưng khi lâm trận gặp địch, viên võ quan tài giỏi ấy có cái tâm chùn lại, có cái tâm tiêu cực sợ hãi rụt rè, không dám dương cung để cự địch. Thái độ của Đức Thế Tôn cũng giống như thái độ của viên võ quan ấy, chứ nào có khác chi? Lại ví như người học võ ngày đêm luyện tập, không mệt mỏi với nguyện vọng ngày kia sẽ vô địch trên các võ đài. Nhưng khi lên võ đài gặp đối thủ, người kia sợ hãi đến xanh mặt, cái tay chùn lại, cái thân run rẩy, quả tim trống đánh đổ hồi, rồi vì khiếp sợ mà y đã thối chí không dám đương cự với địch thủ nữa, và ước muốn trở thành vô địch, ý chí quyết thắng ban đầu chợt tiêu tan như mây khói. Đức Thế Tôn với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp tu tập, bằng chí nguyện sắt đá thành tựu công hạnh Ba La Mật, đem ánh sáng trí tuệ soi đường chỉ lối cho chúng sanh đang bị vô minh che phủ trong đen trường tâm tối. Nhưng khi thành tựu đạo lớn rồi, Ngài lại thối chí ngã lòng, chẳng khác gì người học võ ở ví dụ trên. Nếu vậy thì Đức Thế Tôn tu tập để làm gì? Thành tựu 10 Ba La Mật để làm gì? Ngài bố thí vật ngoại thân là tài sản của cải, ngọc ngà châu báu, là để làm gì? Lại còn bố thí cả vật nội thân như con mắt, quả tim, tay, chân và luôn cả đầu, cổ, cả sanh mạng, là để làm gì mới được chứ? Thưa đại đức, đấy là những vấn nạn của chẩm, những vấn nạn nhức đau, khó hiểu, có ẩn bóng tối, mà chúng ngoại đạo dễ phanh ra để làm tiếu, để bôi nhọ, đàm tiếu phẩm hạnh của đức đạo sư, tâm và tuệ của Ngài. Mong đại đức bi mẫn thương tưởng đến chẳng cùng những người học Phật, thời hậu lai mà ra tay vén mở cho thì chẳng cảm ơn lắm vậy. Tâu Đại Vương, Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói: Xin Đại Vương hãy nhẫn nại bình tĩnh, đâu còn có đó, rồi những nghi vấn của Đại Vương sẽ lần hồi được sáng tỏ. Đại Vương hãy từ từ mà nghe đây. Thưa Vương, lời đầu tiên Bần Tăng muốn xác định là tâm Đức Thế Tôn vẫn kháng khít với lời phát nguyện ban đầu, nghĩa là tâm bi mẫn muốn cứu độ chúng sanh vẫn không suy giảm. Sở dĩ Đức Thế Tôn do dự không muốn thuyết pháp độ đời là vì giáo pháp mà Ngài vừa đại ngộ cao sâu quá, nhiệm màu quá, vi tế quá, chỉ ngại chúng sanh vì vô minh ái dục, vì chấp kiến quá sâu dày mà khó biết, khó đấy thôi. Dù sao, Đức Thế Tôn cũng đã do dự mà. Vâng, do dự và phân vân nữa, nhưng là một sự do dự và phân vân hữu lý, vì Ngài không ngờ rằng sự thật mà Ngài chứng ngộ khác xa với dự tưởng thuở Ngài còn Bồ Tát. Vậy là có khác rồi, thay đổi rồi. Vâng, không khác, không thay đổi sao được? Khi Bồ Tát thì còn vô minh, mà bậc chánh đẳng giác đã diệt tận vô minh. Tâm và tuệ của Bồ Tát khác xa với tâm và tuệ của vị Phật Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức giảng rộng cho nghe. Thưa Vương, có thể trong thời gian trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp, Bồ Tát tu tạo công hạnh ba la mật với ý nghĩ rằng sau khi thành Phật ta sẽ cứu độ tất thảy chúng sanh, nhưng khi thành Phật rồi tâm và tuệ của Ngài không còn giống với trình độ tâm và tuệ thuở còn là Bồ Tát, mà nó sâu sắc hơn, vi tế hơn, lợi thắng hơn, nghĩa là Đức Phật có những khả năng mà Bồ Tát không có, Ngài có những sự thấy biết mà Bồ Tát khó thấy biết. Ví dụ như Đức Phật thấy biết rằng chúng sanh có những căn cơ sai khác gì, đồng rất khó mà giáo hóa. Trình độ chúng sanh đa phần ngu si, tâm tối, khó mà cho chúng thấy được giáo pháp cao siêu màu nhiệm ấy. Tâu Đại Vương, điều mà Bần Tăng vừa trình bày đó nghe có hữu lý không? Có thể là hữu lý. Ý Đại Đức nói rằng thuở còn là Bồ Tát thì tưởng là dễ độ chúng sanh, nhưng khi thành Phật, chứng ngộ pháp rồi, thì thấy rằng pháp ấy không dễ gì mà mang ra cho tất thảy chúng sanh cùng thấy, cùng biết được. Vâng, đúng vậy Tâu Đại Vương. Nếu quả như vậy thì sự phân vân do dự của Đức Thế Tôn là sự phân vân do dự của bậc đại trí. Chẳng hiểu rồi. Ví như một lương y đại tài thường không cau mày trước bất kỳ một bệnh nào, nhưng hôm kia vị lương y gặp phải một căn bệnh kỳ quái hiểm nghèo mà suốt đời vị ấy chưa từng biết qua. Trường hợp ấy, vị lương y đại tài kia phân vân do dự, có hữu lý không hỡi Đại Vương? Thưa, hoàn toàn hữu lý. Cũng giống như thế ấy, khi còn vô minh, còn tu tập 10 công hạnh ba la mật, Bồ Tát nghĩ rằng có thể cứu độ tất thảy chúng sanh. Nhưng khi thành Phật rồi, hết vô minh rồi, Ngài lại ngần ngừ do dự trước những căn bệnh trầm kha của chúng sanh đấy. Tâu Đại Vương, hoàn toàn chính xác. Ví như có một vị hoàng tử trẻ tuổi tài cao chí lớn, thường suy nghĩ rằng sau này làm vua ta sẽ là một đấng minh quân, ta sẽ trừng trị những tay gian thần nịnh thần, ta sẽ nghiêm khắc với chính mình, đối xử chừng mực phải lẽ với hoàng hậu thứ phi, cung nghe thể nữ, ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho các quan thanh liêm, chính trực, những bề tôi lương đóng. Và kẻ có công, ta sẽ thương dân như con, ta sẽ bảo ban sau trước tất cả mọi công việc, chăm lo làm sao cho dân giàu nước mạnh, vân vân. Nhưng khi lên làm vua rồi, vị vua trẻ mới thấy rằng không dễ gì thực hiện những ý nghĩ thuở còn hoàng tử được, và không dễ gì trong một lúc mà làm hết các công việc như dự kiến ban đầu. Muốn làm đứng minh quân đâu phải chỉ trong một sớm một chiều, việc gì cũng phải cẩn thận dè dặt, vì mỗi người là mỗi tâm mỗi tánh, sở thích tham muốn khác nhau. Tâu đại vương, sự vân vân cẩn thận dè dặt của vị vua trẻ kia có hữu lý không? Thưa, rất hữu lý. Sự vân vân do dự của Đức Thế Tôn sau khi đạt quả vị cũng như thế ấy. Vâng, chẩm đã thông suốt lắm rồi, nhưng sau đó tại sao phải đợi đến lúc vị Đại Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần, Đức Thế Tôn mới xuống núi độ đời, lăn bánh xe pháp? Chuyện ấy có ý nghĩa gì không thưa Đại Đức? Có ý nghĩa chứ, tâu đại vương. Một bậc chánh đẳng chánh giác, làm việc gì cũng đều quán căn cơ duyên của chúng sanh cả. Đại Phạm Thiên chưa thỉnh ba lần, đây là thông lệ của chư Phật quá khứ. Tâu đại vương, xin đại đức tường tự mở thông lỗ tai cho chậm. Thưa vương, sở dĩ chư Phật đợi đến lúc Đại Phạm Thiên thưa thỉnh mới chuyển pháp luân là vì Đại Phạm Thiên là bậc tối thượng tôn, là bậc có quyền năng vô hạn theo truyền thuyết nhân gian và theo cả tín ngưỡng lòng tin cổ truyền của người, theo Bà La Môn giáo. Không những loài người mà cho chí chư thiên và các vị Phạm Thiên đều quy ngưỡng kính trọng bậc Đại Phạm Thiên. Vậy khi mà bậc Đại Phạm Thiên ấy đến quỳ năm vóc sát đất, quy ngưỡng và cung thỉnh Đức Thế Tôn xuống núi độ đời, thì chắc hẳn sự lợi lạc cho giáo pháp, tăng trưởng lòng tin cho chư thiên và loài người như thế nào, chắc là đại vương có thể hiểu được rồi đấy. Đức vua Milanda gật đầu. Đúng vậy, khi ông vua mà quy phục rồi thì bọn bề tôi dưới tướng phải nhất bậc tuân theo. Lại nữa, khi mà ông vua cung thỉnh thuyết pháp thì pháp ấy chắc hẳn phải tốt đẹp, phải lợi ích cho cả chư thiên và loài người, thưa đại đức. Lại nữa, tâu đại vương, khi mà vị Phạm Thiên đưa thỉnh ba lần hợp pháp rồi, Đức Thế Tôn mới quán căn duyên của chúng sanh, ngài thấy rằng như hoa sen nở ở trong hồ, cái đang còn chìm ẩn trong bùn, cái đang còn chìm dưới nước, cái đã trồi ngang mặt nước, cái thì đã vươn lên khỏi mặt nước để đón nhận ánh sáng mặt trời, phô thấm sắc và tỏa ngát hương. Cũng vậy, chúng sanh ngu trí khác nhau, có loại chúng sanh đang bị chìm sâu trong bùn dơ ngũ dục, có loại chúng sanh tuy đã ra khỏi bùn nhưng còn chìm trong nước, có loại chúng sanh đã trồi ngang mặt nước, có loại chúng sanh căn cơ thượng đẳng đã vươn lên khỏi mặt nước. Loại chúng sanh này bụi cát trong mắt có thể phủi sạch để thấy được giáo pháp màu nhiệm cao siêu, đón nhận được ánh sáng tuệ giác để giải thoát sinh tử trầm luân. Tâu đại vương, ý nghĩa thưa thỉnh ba lần của vị Đại Phạm Thiên có duyên cớ và ý nghĩa thù thắng như thế, thì kẻ nhiều bụi cát trong mắt làm sao biết được, hiểu được, phải không đại vương? Vâng vâng, trước thì đầu óc chẩm rất nặng, đại đức đã làm cho nhẹ đi, Trước thì nghi kiến của chẩm rất rối ren, đại đức đã tháo gỡ cho từng giây từng mối. Chẩm rất tịnh tính với đại đức. Đại đức có biết thế không? Cảm ơn đại vương nhiều lắm.